Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Gia đình là quê hương, vượt qua khó khăn, bên người thân ta mãi, xin hát khúc ca yêu đời. Gia đình mãi luôn trong tim.
Xin chào quý vị thính giả đang nghe tiết mục Mám Gia Đình được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Khi mà bước qua tuổi lục tuần á, hay còn gọi là 60 tuổi, thì với nhiều người đây cũng là một cái bước ngoặt lớn tiếp theo về đời sống tình cảm và hôn nhân của chúng ta. Đời sống tình cảm khi mà bước qua tuổi lục tuần sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng chia sẻ chủ đề này với chuyên gia tham vấn Phương Phan từ Sydney. Xin được chào chị Phương Phan ạ.
Dạ, Phương Phan mến chào Bích Ngọc và quý vị khán giả theo nghe đài của SBS Radio.
Chị Phương Phan ơi, chúng ta cho rằng là cái đời sống tình cảm, lứa đôi và hôn nhân á, khi mà bước qua cái tuổi 60 rồi nó rất là nhàm chán, nó không còn sự gắn kết nữa. Trong cái quá trình mà chị tham vấn với những khách hàng á, thì chị nhận ra là suy nghĩ này nó có đúng không chị? Và cái nhu cầu tình cảm ở đời sống hôn nhân nó thay đổi ra sao khi mà chúng ta bước qua tuổi 60 ạ?
Những người mà bước qua cái tuổi 60 đó thì thật sự có rất là nhiều sự thay đổi. Trong cái cuộc sống đó, mình cũng liên hệ, tiếp xúc với khách hàng, rồi tiếp xúc với những người thân quen, bạn bè với những mình á, thì mình thấy có những cái điểm chung. Tuy rằng cái đời sống của mỗi người nó khác nhau, có người thì họ vẫn có một cái gia đình hạnh phúc, vợ chồng, có người thì họ sống cô đơn, hoặc sống một mình, có người sống vẫn còn sống với cha mẹ. Thì mỗi một người có những cái hoàn cảnh khác nhau như vậy á, thì họ có những cái mong ước khác nhau, họ có những cái suy nghĩ khác nhau. Nhưng mà tuy rằng có những cái sự khác nhau như vậy á, thì mình thấy họ có những điểm chung là họ luôn luôn lo lắng về một vấn đề thôi, đó là về sức khỏe. Phụ nữ tuổi 50 là nó đã có rất là nhiều sự thay đổi rồi, rồi bây giờ bước qua 60 nữa. Thì 60 là thường thường đa số là đã về hưu nè, rồi sức khỏe là yếu kém xuống nè, hạnh phúc trong gia đình nó cũng thay đổi, cái đời sống lứa đôi, vợ chồng cũng có những cái sự thay đổi. Nói chung là rất rất là nhiều sự thay đổi, bên ngoài lẫn bên trong con người luôn. Phụ nữ có những thay đổi khác, thí dụ như là phụ nữ là sau thời kỳ mãn kinh nè, thì đó là cái những cái cơ thể thay đổi, hormone thay đổi, rồi cái suy nghĩ thay đổi, thì họ ảnh hưởng đến những người chung quanh của họ. Ví dụ cái người ảnh hưởng nhiều nhất nhiều khi là chồng của họ nè, rồi con cái nè, tánh tình cũng thay đổi, tâm tư, rồi tình cảm, cảm xúc, cảm giác, nó cũng bị ảnh hưởng hết. Mấy ông chồng hay ông khoác cái đời đàn ông thì cũng vậy, cũng có những cái sự thay đổi đó. Dễ cáu kỉnh, cũng có người phụ nữ cũng lại nhẹ nhàng hơn. Thành ra không phải ai cũng cáu kỉnh, mà có đôi khi họ điều chỉnh được cái cảm xúc của họ. Nhiều khi hồi xưa họ thấy họ nóng hay nóng giận, thì bây giờ họ lại có thể control được, họ có thể kiềm chế được, có thể là như vậy. Vậy hay là họ cảm thấy hồi xưa muốn nhiều lắm, muốn thế này muốn thế nọ, còn bây giờ thì ít muốn hơn, im lặng hơn. Thí dụ như hồi xưa thì nói nhiều nhưng mà bây giờ không nói nữa.
Chuyên gia tham vấn Phương Phan vừa mới chia sẻ với chúng ta những cái thay đổi ở cả đàn ông và phụ nữ khi mà họ bước qua tuổi 60, đó là cái vấn đề sức khỏe cũng như là cái đời sống tâm sinh lý. Đứng trước những cái thay đổi như vậy á, thì đối với người bạn đời của mình, ví dụ như là người chồng nhận thấy cái sự thay đổi của người vợ nhận ra cái sự thay đổi của người chồng, thì làm cách nào để mà mình đối diện với những cái thay đổi như vậy, để mà mình có thể có một cái đời sống hài hòa?
Họ có thể nhận thấy sự thay đổi đến với nhau. Ví dụ chồng thấy vợ thay đổi thế này, hay là vợ thấy chồng thay đổi thế kia, thì có những sự thay đổi có thể là thích hợp, có những sự thay đổi nó không thích hợp. Nếu mà cái sự thay đổi mà nó hợp á, ông nói bà nghe, thì cái điều đó rất rất là quý, rất là tốt ha. Nhưng mà có nhiều khi đó, ông muốn bây giờ cuộc sống mình bây giờ thế này, bà lại muốn cuộc sống thế khác, ví dụ là như vậy, thì bắt đầu nó có sự tranh cãi nhau. Trái đồng ý kiến là cái chuyện đương nhiên của mỗi người, là ai hồi xưa tới giờ rồi, chứ không phải là tới 60 nó mới trái đồng ý kiến. Nhưng mà cái trái đồng ý kiến mà qua tuổi 60 có sự thay đổi tâm sinh lý như vậy đó, nó làm cho người ta khó chịu hơn, bực mình hơn, cáu kỉnh hơn. Mình có quan sát có nhiều cặp vợ chồng mà khi có những cái sự mâu thuẫn như vậy, khi mà bước qua tuổi 60 rồi 70, thời gian sau nữa đó, cái nguyên do mà mình nghĩ á, mình thấy rõ ràng đó, là bởi vì họ gặp mặt nhau thường xuyên hơn. Tức là cái quỹ thời gian họ dành cho nhau, ở với nhau, sống với nhau và gặp nhau là nó nhiều hơn hồi xưa. Hồi xưa còn đi làm, mỗi người còn đi làm này làm kia, thì sáng ra ai cũng đi, chiều về mới gặp, rồi ăn cơm nói chuyện chút xíu rồi mình đi ngủ. Còn bây giờ thì đã về hưu rồi, ra vô gặp mặt thường xuyên từ sáng chiều gặp hoài à. Nói chuyện hai ba câu nhiều khi là thấy trái ý kiến, hồi xưa trái ý kiến một chút xíu thì mình có thể bỏ qua, tại vì qua ngày hôm sau mình đi làm mất tiêu rồi, mình không có gặp nữa à, còn bây giờ là phải đối diện, phải nói chuyện, nói từ sáng đến chiều, chuyện gì nó cũng thấy trái ý hết trơn. Cái sự xung đột nó nhiều khi nó lại càng nhiều hơn, nó gây ra một cái sự xáo trộn trong gia đình. Thí dụ mà có ở chung với con cái nữa, lại bắt đầu cũng quan tâm con cái nhiều hơn, cảm thấy cũng không có vừa lòng. Có thể là nói dạy con thế này, dạy con thế kia, nhưng mà con cái nhiều khi là trưởng thành, đã lớn rồi, nó có đời sống riêng của nó rồi, nó lại cảm thấy là cái ý kiến của cha mẹ là hai thế hệ là nó khác nữa. Rồi còn có những gia đình khác, những cặp vợ chồng thí dụ mà họ hiểu biết nhau, họ thường xuyên lắng nghe nhau và nó trở thành thói quen đó, mà lắng nghe nhau và tôn trọng và hiểu nhau đó, thường ít căng thẳng hơn, họ không có mâu thuẫn. Ví dụ mà họ cảm thấy là khi mà trái đồng ý kiến là một trong hai người sẽ tìm cách là đổi đề tài, hay là đứng dậy đi, hay là làm thế nào đó để mà tránh tránh cái sự cãi vã hay là mâu thuẫn, thì thường thường là như vậy đó. Thì nó lại gây ra một vấn đề khác nữa, thì bắt đầu là mỗi người là có một cái thế giới riêng mình, họ không ai nói chuyện ai hết. Khi ông có những cái bạn bè hay là những cái sinh hoạt riêng, sinh hoạt cộng đồng hay đi đâu làm gì đó để mà giết cái thời gian nhàn rỗi nhà, tức là không ở nhà thường. Còn người vợ thì nhiều khi cũng có những cái sinh hoạt của bạn bè đó, giao du sinh hoạt xã hội thế này thế kia, làm từ thiện, thì họ cũng tìm cách họ đi đó để mà không gặp mặt nhau, thí dụ là như vậy. Tức là mỗi một cái gia đình họ có những cái cách riêng của họ, mà tùy theo cái tính tình, cái sở thích, cái mong muốn của mỗi một người, thì đôi khi họ có thể hòa hợp, họ có thể giải quyết được, nhưng mà có nhiều đa số là họ không giải quyết được và họ chấp nhận như vậy, sống như vậy luôn.
Chị Phương Phan có nhắc đến rất là nhiều những cái mâu thuẫn, sự khác biệt ở cái lứa tuổi này và cái việc mà chúng ta ở bên cạnh nhau nhiều hơn, có nhiều thời gian với nhau hơn, nó trở thành cái chất xúc tác cho những cái tranh cãi, cho những cái mâu thuẫn nó diễn ra nhiều hơn nữa. Bích Ngọc lại nghĩ đến một cái khía cạnh khác, khi mà chúng ta bước qua cái độ tuổi lục tuần này rồi á, thì cái sự tâm giao, cái sự trò chuyện gắn kết giữa ông và bà rất là quan trọng đúng không ạ? Về hưu rồi á, con cái cũng đã trưởng thành rồi á, cái cảm giác cô đơn, mình phải ở trong một cái tổ ấm nó trống rỗng, chỉ còn có hai vợ chồng già với nhau thôi, thì nó đòi hỏi cái sự gắn kết và tâm giao rất là lớn so với cái thời yêu thương rất là nồng nhiệt mặn nồng ở tuổi trẻ và bôn ba lo lắng cho con cái gia đình. Thì chị Phương Phan có thể chia sẻ cái sự gắn kết và tâm giao ở cái lứa tuổi này nó quan trọng và nó có ý nghĩa như thế nào không ạ? À?
Thì cái mặt tích cực thì thật sự cũng có những cặp vợ chồng họ rất là gắn kết với nhau, họ rất là yêu thương nhau, và cái khi mà bước qua tuổi lục tuần họ có thời gian dành cho nhau nhiều hơn và họ cảm thấy hạnh phúc hơn, họ cảm thấy vui vẻ hơn. Cả hai đều cảm thấy rằng à, hồi xưa mình không có thời gian mình dành cho nhau, bây giờ thì đây là cái cơ hội quý giá để mà dành cho nhau. Thì cũng có, mình cũng có tiếp xúc một vài cặp vợ chồng là cũng là như vậy. Họ rất là tương đồng, tương thích với nhau, họ có thể gọi là nắm tay nhau đi holiday, và cái kế hoạch ví dụ là đi đây đi đó, đi du lịch, rồi họ chia sẻ công việc nhà với nhau. À, thì con cái trưởng thành đi hết rồi, chỉ còn hai vợ chồng thôi. Đôi khi thì cũng có những một rất là đương nhiên thôi, chứ không phải là lúc nào cũng vui vẻ hết, nhưng mà cả hai đều biết kiềm chế và cả hai đều cảm thấy rằng đó là chấp nhận được, và họ cảm thấy là không gây thì làm sao hiểu nhau được, phải gây, phải cãi vã, phải thế này thế kia thì mới hiểu nhau nhiều hơn và mới thương nhau nhiều hơn. À, đó là những người mà họ biến những cái điều tiêu cực trở thành tích cực, họ biến những cái cơ hội mà gọi là mâu thuẫn đó thì trở thành những cái điều tốt đẹp hơn đối với họ, để họ gắn kết với nhau. Thì đó là cái điều mà mình là rất là hay, về họ chia sẻ cho nhau, và cái điều mà họ cảm thấy trân trọng quý giá nhất mà khi mà gần với nhau vậy, đó là cái sự chia sẻ chăm sóc với nhau về sức khỏe. À, thí dụ ông hay bà bệnh thì cả hai đều có thể gọi là lo lắng chăm sóc sức khỏe cho nhau. Từ khi ông vừa thấy bà ho hụt hạt, thôi em uống đi uống thuốc đi, thấy đó là cái sự gắn kết của những cặp vợ chồng sau 60 hay là 70, tức là càng lớn tuổi họ càng cảm thấy là gần gũi nhau và phải chăm sóc yêu thương nhau nhiều hơn nữa, bởi vì họ biết rằng chung quanh họ không còn ai nữa, con cháu thì coi như đời sống gia đình riêng rồi, bây giờ nếu mà không chia sẻ, không thương nhau thì làm sao mà sống khi mà cả hai đều cùng chung trong một mái nhà đó. Họ có những cái sự hiểu biết như vậy đó, thành ra chính vì cái sự hiểu biết, suy nghĩ như vậy khiến họ gần gũi nhau hơn, họ sống hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn.
Dạ vâng, rất là mong đó là cái điều mà những cái cặp đôi mà bước qua tuổi lục tuần họ nhận thấy được. Lúc này nó cần cái sự chia sẻ, trống rỗng và cô đơn là cái cảm giác rất là thường trực. Thì thưa chuyên gia tham vấn Phương Phan, khi mà nói đến bước qua tuổi 60 thì cũng có những cái trường hợp nó diễn ra rất là phổ biến. Với một số người thì họ lựa chọn cái cuộc sống ly hôn. Tức là bây giờ con cái đã trưởng thành lớn rồi, mình không hài lòng với cái đời sống tình cảm của mình khi trước. Bây giờ mình quyết định là mình sẽ ly hôn, bởi vì mình không còn có những cái ràng buộc hay là những cái lo lắng cho con cái nữa. Hoặc cái thứ hai nữa đó là bước vào tuổi già rồi, khi người bạn đời của mình qua đời. Và lúc này họ đối mặt với những cái biến cố và cái sự cô đơn rất là lớn. Bước vào cái tuổi 60 nhưng mà mình thiếu đi một cái người bạn đồng hành. Chị Phương Phan có chia sẻ gì với những cái cặp đôi tan vỡ sau tuổi 60 không chị?
Khi mình nói là cả hai vợ chồng, tức là một cặp vợ chồng mình đã tan vỡ rồi, họ đi đến ly dị rồi, kết thúc cái hôn nhân của họ rồi, thì coi như là đường ai nấy đi. Thì mình sẽ không có cái khuyên nào cho cả hai hết. Bởi vì cả khi mà cả hai đã quyết định ly hôn, có cái đời sống riêng của mình. Và mỗi người tự chọn cho mình cái đời sống của mình như thế nào, đời sống một mình của mình như thế nào. Thì nó tùy theo cá nhân của mỗi người, cái tấm tình cũng như cái quan điểm, cái tư duy của họ, thì họ sẽ có cái lựa chọn của họ. Trong cái kinh nghiệm mình trải qua thì mình thấy là có ba dạng người. Thứ nhất á, thì là cái người mà chọn đời sống một mình, tức là họ sẽ tiếp tục, họ cảm thấy là không cần cái đời sống hôn nhân nữa. Họ cảm thấy là sống một mình thì nó khỏe hơn, an nhiên tự tại hơn. Họ có quyền làm những cái điều mà họ mong muốn. Thì những người như vậy họ không cảm thấy cô đơn. Dầu sống một mình nhưng mà không có cảm cô đơn chút nào hết. Họ biết được cuộc sống của họ cần cái gì, muốn cái gì thì họ sẽ làm cái đó. Thí dụ họ sẽ tiếp xúc với bạn bè nhiều hơn. Họ tham gia sinh hoạt xã hội nhiều hơn. Họ có những cái nhóm bạn mà hiểu nhau hay là tương thích với họ thì họ sống như vậy. Đó. Rồi họ cũng có những người thân trong gia đình thì họ nghĩ rằng họ dành thời gian đó cho những người thân đó nhiều hơn, ví dụ là như vậy. Cho nên họ không có cảm thấy cô đơn chút nào hết. Rồi cái dạng người thứ hai đó là họ ly hôn rồi thì họ cảm thấy rất là cô đơn. Ở đây thì mình nói đàn ông lẫn đàn bà luôn. Trong cái cảm xúc hay tâm lý thì nó không có phân biệt đàn bà hay đàn ông gì hết. Đó. Thành ra ở đây mình nói là cái người cô đơn thì nó bao gồm cả người đàn ông hay đàn bà luôn. Cái người mà cái dạng thứ hai mình trở lại đó là họ sống cô đơn. Họ sống một mình và khi mà thời gian tiếp diễn như vậy đó, họ cảm thấy họ cô đơn. Bởi vì họ quen cái đời sống có hai người, có gia đình, có con, thí dụ như vậy. Thì bây giờ họ cảm thấy là bây giờ sống một mình. Cảm thấy cô đơn thì bao gồm luôn cả những người mà nãy Bích Ngọc nói là nhiều khi là chồng chết hay vợ chết. Cái người bạn đời của mình đã qua đời rồi. Đó, thì thường thường những người như vậy họ cảm thấy cô đơn nhiều hơn. Bởi vì họ nghĩ đến cái cuộc sống trước kia. Có đôi, có lứa, có người chia sẻ. Nhưng mà bây giờ họ rơi vào cái trường hợp là sống cô đơn, sống một mình. Thì nhiều khi cái tình cảm, cảm xúc của họ nó tiêu cực hơn. Họ cảm thấy rất là buồn chán, cô đơn lắm. Không có ai chia sẻ hay là không có người mà hiểu được mình. Giống như hồi xưa, tiêu cực nó không thoát ra được. Nó cảm thấy buồn bã, chán nản, ưu tư, cũng không muốn tiếp xúc với ai. Rồi nhiều khi lại là xa lánh người này, xa lánh người kia. Rồi cái dạng người thứ ba đó là cái người mà họ có thể đi tìm một cái người bạn đời thứ hai. Họ sẽ đi tìm cái cơ hội quen biết nhiều hơn, có thể là giao tiếp nhiều hơn hay là nói chuyện với người này người kia, tham gia sinh hoạt này kia để mà đi tìm cái người bạn đời mới hay là một cái người bạn tâm giao mới để mà có thể chia sẻ cái cuộc sống, chia sẻ những cái điều mà họ mong muốn. Đó là những người mà họ mong muốn có một cái gia đình thứ hai hay là một cái mối tình thứ hai. Thì những người như vậy thì thường thường họ có cái gọi là cái những cái hoạt động hay những cái suy nghĩ nó tích cực hơn. Bởi vì họ đi tìm cái người bạn mà thành ra họ rất là sống vui vẻ lắm, họ sống gọi là tích cực nhiều hơn, luôn luôn là tìm kiếm cái cơ hội. Bởi vì họ nghĩ rằng nhiều khi là cái tuổi già, cái tình yêu tuổi già thì nó cũng có cái hay, cái hạnh phúc của tuổi già, chứ đâu phải nhất thiết là tuổi trẻ mới có tình yêu, thí dụ là như vậy. Đó là những suy nghĩ nhiều khi họ cảm thấy rất là thoáng để mà xây dựng lại cái hạnh phúc, để mà tìm cái niềm vui mới. Đó cũng là một cái cách giải quyết.
Thì khi mà nghe ba cái nhóm người đó thì Bích Ngọc thấy là nhóm thứ nhất và nhóm thứ ba có vẻ là rất là ổn. Dù nhóm thứ nhất không có cái đời sống tình cảm hôn nhân về mặt kết nối với một người bạn đời, nhưng mà tìm kiếm được cái niềm vui qua cái việc là sống một cuộc sống cá nhân, phát triển và chăm sóc cho những người yêu thương khác, những cái thành viên khác trong gia đình của mình. Và nhóm thứ ba là tích cực để tìm kiếm hạnh phúc. Nhưng mà có vẻ là cái nhóm thứ hai nó mang lại nhiều cái cảm giác tiêu cực hơn. Làm cách nào để mà họ có thể thoát ra khỏi được cái cảm xúc bi lụy, bi kịch vì cái hôn nhân không hạnh phúc, đặc biệt là khi đã bước qua tuổi 60 rồi, để mà họ có thể hướng tới phía trước để tìm kiếm được cái niềm vui.
Mình cũng cảm ơn Bích Ngọc. Mình muốn gửi lời đến cho những người mà ai mà sống trong cái đời sống như vậy đó, thì cũng nên là suy nghĩ lại. Là bởi vì sao? Bởi vì trong cái đời sống như vậy thì nó không có lối thoát, có nghĩa là nó bế tắc. Và bế tắc thì đương nhiên là mình phải chịu đựng thôi, bản thân mình chịu đựng thôi chứ không ai mà chịu đựng giùm cho mình hết, và cũng không ai lo lắng cho mình hết. Nếu mà mình sống cách ly với mọi người như vậy thì nó thật sự nó không ích lợi gì hết. Đó, thành ra chính vì vậy đó thì mình thấy là dạng thứ nhất đó, rất rất là hay luôn. Đó thì mình làm sao mình sống giống như cái dạng thứ nhất, tức là mình bắt đầu mình open, mình mở lòng mình ra. Đó, mình tiếp xúc với những người bạn, mình đi tìm kiếm lại những người bạn thân xưa của mình, tham gia những hoạt động xã hội hay những để mà tìm kiếm thêm những người bạn mới, để có thêm những cái nguồn động lực là mình phải sống nó một cách tích cực hơn. Còn rồi mình có những uẩn khuất, những ưu tư, những buồn phiền đó thì mình có thể phải tìm người một tin cậy để mình nói ra hết những cái điều đó, và mình tìm cái hướng giải quyết như thế nào. Còn nếu mà mình không có những người thân cận thì mình đi counseling, đi tới những dịch vụ tham vấn của Phương Phan, hay là bất kỳ ai mà quý vị cảm thấy là hay là chuyên gia tâm lý, hay là những người nào đó, những người chuyên gia đó, thì họ có thể đưa ra những cái đề nghị cho mình thay đổi như thế nào. Bởi vì cái cuộc sống đó bắt buộc phải thay đổi, bởi vì nó không có con đường đi. Mình đã nói rằng nó là không lối thoát, nó bế tắc, thì mình phải tìm một cái hướng đi mới, bắt buộc mình phải đi tìm hướng đi mới để mình tự giải thoát cho bản thân của mình, tự mình thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn mà nó tiêu cực như vậy. Nó không ích lợi, nó làm suy giảm tinh thần nè, làm suy giảm sức khỏe nè. Những người xung quanh mình thí dụ mà ai thương mình á thì họ cũng cảm thấy xót xa cho mình nữa. Cái cá tính á, một cái điều mà có thể nói là nó quyết định cái số phận của mỗi người. Mà cái cá tính này nhiều khi người ta lại không thấy cái cá tính của mình nó tiêu cực, mà người ta lại luôn luôn là đổ lỗi, đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho người này, đổ lỗi cho người kia, mà không bao giờ nhìn thấy rằng là cái đó là cái lỗi của mình nhiều nhất, hay là cái đó là do cái cá tính hay do cái suy nghĩ, cái quan điểm của mình. Người ta không nhìn thấy, tại vì người ta quen đổ thừa rồi, quen đổ lỗi cho người khác rồi. Thành ra chính vì vậy mà đó là một cái mũi, là cái gút mắt, cũng như là một cái rào cản lớn nhất.
Rất là cảm ơn chuyên gia tham vấn Phương Phan ngày hôm nay đã tham gia Mái Ấm Gia Đình và chia sẻ với chúng ta về đời sống tình cảm của những người mà đã bước qua tuổi 60.
Dạ, cảm ơn Bích Ngọc.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.